cùng anh chị em
và cùng thầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pha-ri-siêu vốn ham hố tiền bạc nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giê-xu. Người bảo họ: các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Ở đây có ai không thích tiền không? Có ai không thích tiền thì giơ tay. Ai cũng thích tiền. Bây giờ chúng tôi mời cho anh chị em làm cái băng reo này nhé. Khi tôi nói không được làm tôi thì anh chị em giơ hai tay nói là hai chủ nhé. Không được làm tôi.
Hai chủ.
Rồi tôi nói nếu yêu thì anh chị em vỗ vai người bên phải nói chủ này. Nếu yêu.
Chủ này.
Vai người bên phải mà sao vỗ lung tung vậy. Chủ này là bên phải nha. Nếu yêu chủ này là bên phải, sẽ ghét. Anh chị em nói chủ kia là bên trái nha. Sẽ ghét chủ kia. Được chưa? Không được làm tôi. Nếu yêu, sẽ ghét. Rồi tôi nói vậy chỉ được yêu, anh chị em chắp tay nói một mình Thiên Chúa. Vậy chỉ được yêu vì chúng ta không thể làm tôi. Nếu yêu sẽ ghét. Vậy chỉ được yêu một mình Thiên Chúa, vì khi ta yêu một mình Thiên Chúa rồi thì ta sẽ nghe lời của Chúa. Và lời của Chúa nói với ta rằng yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương anh em như chính bản thân mình. Chúa có nói là phải các con phải yêu tiền hết lòng không? Có phải yêu tiền hết sức không? Có yêu tiền hết linh hồn không? Có yêu tiền hết trí khôn không? Chúa không bảo ta làm như thế, mà trong thực tế ta vẫn làm như thế. Không làm, không chỉ làm mà còn cứ làm nữa. Tại sao vậy con?
Không biết tại sao, tại vì chắc con ở thế gian.
Ai cũng ở thế gian hết. Ta mới thấy được là cái sức mạnh của đồng tiền nó ghê gớm lắm. Sức mạnh của đồng tiền nó gọi là nó có một cái gì con?
Cha, nó có thể biến đất trống mình trở thành lâu đài
cha. Biến đất trống trở thành lâu đài cũng như là gì đó, Las Vegas đó phải không? Nhưng mà lại không thể biến nó thành thiên đàng được.
Yeah.
Nó nằm ở chỗ đó thôi anh chị em. Có thể biến đất trống thành lâu đài được, nhưng mà không thể biến nó thành thiên đàng được. Mà nếu có thiên đàng vẫn bảo là thiên đàng hạ giới mà thôi. Tức là có vô đó thì có thể ăn chơi phè phỡn rồi hưởng thụ tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ là thiên đàng hạ giới, vì lúc chết tất cả những cái đó nó không theo anh được. Ta nghe lời của Chúa ngày hôm nay nói rất rõ, các con không thể làm tôi hai chủ. Vì hai chủ đó là, một là ai? Ông chủ thứ nhất là ai?
Thiên Chúa.
Chủ thứ nhất là Thiên Chúa. Chủ thứ hai là tiền bạc. Tiền bạc. Vì nếu mà nó yêu chủ này, nó sẽ ghét chủ kia. Nếu mà tôi yêu tiền bạc thì tôi sẽ cho đồng tiền nó làm chúa của tôi. Và Thánh Phaolô bảo rằng chúa của họ là cái bụng. Tôi coi đồng tiền đó là ông chủ. Người ta bảo rằng tiền bạc là một ông chủ xấu, nhưng mà là một đầy tớ tốt. Có nghĩa là nếu tôi có tiền, có tiền có xấu không? Có tiền có tội không? Nếu mà có mà đi ăn cắp tiền thì mới có tội. Chứ còn tôi có tiền làm bởi đồng mồ hôi nước mắt của tôi, bằng công sức của tôi thì không có tội. Và không có gì là xấu. Giàu có tội không?
Dạ không.
Nghèo có tội không?
Không.
Cũng không luôn. Mà nếu mà nghèo mà vì làm biếng là có tội. Nghèo mà vì đi chơi bài mà hết tiền là có tội. Nghèo mà còn lấy tiền mà cho gái mà bắt thang lên hỏi ông trời á, lấy tiền cho có đòi được không? Ông trời ông bảo là rằng tao còn chưa đòi được, huống chi là mày. Không, tôi không có ý nói ai cả. Vì ai trong chúng ta cũng như thế mà thôi. Ta chả có cười ai cả, mà ta cười chính bản thân mình. Người đi tu có ham tiền không?
Có
chứ.
Very much.
Cho nên cái điều quan trọng, điều quan trọng đó là ta nhận biết được rằng là Chúa của ta là ai. Ta tôn thờ một Thiên Chúa nào? Ta tôn thờ một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Ta tôn thờ một Thiên Chúa yêu thương ta đến mức độ mà ban chính con một của Ngài xuống trần gian này ngay lúc ta còn là tội nhân. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi sai con một của Ngài đến trần gian này để chết vì tội lỗi của ta và để cứu độ ta. Ta có tôn thờ một Thiên Chúa ấy hay không? Ta có tôn thờ một Thiên Chúa mà nói với ta rằng con người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ và làm giá chuộc cho muôn người? Ta có tôn thờ một Thiên Chúa nói với ta rằng không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu? Ta có tôn thờ một Thiên Chúa mà nói với ta rằng như Thầy đã yêu thương anh em thế nào thì anh em cũng hãy yêu thương nhau như vậy? Đấy, nếu mà ta tôn thờ một Thiên Chúa như vậy thì tất cả những cái gì đi ngược lại những gì mà Thiên Chúa dạy, điều đó ta không theo. Vì nếu mà ta theo, tức là ta lại đi theo tôn thờ một Thiên Chúa khác, một ông chủ khác, mà Chúa gọi ông chủ đó là tiền bạc. Là tiền bạc. Vì nếu mà ta để cho tiền bạc nó làm chủ ta, thì cái tiền bạc nó là một ông chủ xấu. Nó điều khiển ta, nó lèo lái ta, nó làm cho ta u mê đi. Đồng tiền nó làm cho ta mờ mắt, đúng không? Ta vẫn bảo rằng tiền bạc nó làm cho mày mờ mắt, mày không còn nhận ra anh em nữa. Tiền bạc nó làm cho mày mờ mắt đến mức độ mà bán đứng cả anh em, đúng không? Cho nên tôi thấy rất là nhiều lần chính bản thân mình cũng bị anh em họ bán đứng mình. Có khi vì cái lợi lộc thôi, vì quyền lợi của họ. Tiền bạc nó làm cho người ta mờ hết con mắt. Người ta bảo là gì đó, lương tâm nó cắn rứt, tiền nó không cắn rứt nữa là sao vậy? Lương tâm nó có răng không? Anh kia anh bảo lương tâm nó không có răng nữa. Nó cắn quá mà mình không thấy nhức nhối gì cả, nó cắn thiết nó mòn hết rồi, răng nó không còn nữa. Vì bảo lương tâm không bằng lương tháng. Lương tâm nó không bằng lương tháng mà biết sao mà lương tháng tôi cao rồi, bất cứ điều phương tiện nào tôi cũng phải đạt cho bằng được. Thì lúc đó tôi để cho đồng tiền nó hướng dẫn, nó điều khiển tôi mất rồi. Đồng tiền hướng dẫn điều khiển tôi mất rồi. Cho nên thưa anh chị em, có rất là nhiều nhà tỷ phú, nhưng mà họ vẫn là một người được nhiều người kính trọng. Họ kính trọng họ không phải là bởi họ là người nhiều tiền nhiều của, nhưng mà được người ta mến phục là vì họ dám chia sẻ cái tiền của họ để vào những việc bác ái cho cộng đồng, nhân loại, cho thế giới. Có nhiều người họ chia 20%, rồi có những người để lại cả 80% của cái của họ đó, di chúc để lại đó. Thằng con thấy bố làm tỷ phú giàu nhất thế giới, hãnh diện, và vì sau này mình chết rồi sẽ có của ăn của để. Bố bảo không có đâu con à. Tới 80% bố đã làm di chúc để lại cho những hội từ thiện rồi. Còn lại chỉ một tí xíu phần của con thôi. Nếu mà con không cố gắng con làm thì cái phần đó con cũng không có phần đâu con ạ. Trong khi đó có nhiều người làm cha làm mẹ ở Việt Nam là hy sinh đời bố, củng cố đời con. Hy sinh đời bố, củng cố đời con. Nghĩ là củng cố đời con, nhưng mà cuối cùng là đúng là làm hại đời con. Tại vì đời bố sẽ làm mọi cách để có tiền, móc ngoặc rồi hối lộ rồi đút lót rồi chạy trọt đủ mọi thứ. Hy sinh đời bố mà, chẳng cần danh dự, chẳng cần tiếng tăm, chẳng cần cả bán rẻ cả lương tâm của mình, miễn làm sao có tiền có của để củng cố đời con, mua cho con nhà lầu, mua cho con xe hơi, rồi gửi con đi du học, rồi mua bằng tiền gì đó, tiền tươi, tiền trả ngay, gọi là gì đó, trả luôn chứ không có, không có trả góp á, cáp thì kép tiết gì đó, đại khái vậy đó. Gọi là hy sinh đời bố, củng cố đời con. Nhưng mà thực sự mình làm như thế, tôi thấy biết bao nhiêu những em như vậy đó, đâu có củng cố đời nó được đâu. Tại vì nó có tiền là nó bắt đầu nó ăn chơi. Nó có tiền mà không phải mồ hôi nước mắt mà. Đồng tiền mà ở trên trời rơi xuống, làm gì mà trên trời rơi xuống. Đồng tiền đấy là đồng tiền là bóc lột của những người nghèo, của những người khổ, chứ làm gì mà trên trời rơi xuống, phải không? Những cái đồng tiền bất chính ấy làm gì mà gọi là trên trời rơi xuống. Đồng tiền bất chính ấy là đồng tiền mà hối lộ, đồng tiền mắc ngoặc, đồng tiền tham nhũng, đồng tiền buôn lậu, đồng tiền mà làm giàu trên xương máu của người khác, thì làm sao mà gọi là trên trời rơi xuống được. Nhưng mà mình nói rằng mình củng cố đời con mình bằng những đồng tiền bất chính ấy, đúng như anh nói là làm hại đời con mình, làm hại đời con mình. Tôi đã từng thấy có bà chủ tịch một cái tập đoàn rất lớn đến nói xin chào, cầu nguyện cho hai đứa con của con, hai thằng con trai, hai cậu quý tử, nhưng mà một cậu thì xì ke, một cậu thì ma túy, đang một đứa thì ngáp ngáp, một đứa thì ngắt ngoái, trời chết, bảo sao vậy bà? Vì con thương con quá, mà thương con nó ngay từ bé mà nó đã cho nó biết bao nhiêu là tiền, dung dưỡng nó đủ mọi thứ rồi. Rồi lúc mà tôi mới gặp nó, tôi bảo tại sao con lại để cho cuộc đời của con nó tàn tạ như thế này. Bảo thưa cha, là vì tại bố mẹ con. Mà sao con lại bảo tại bố mẹ con? Mẹ con nói là mẹ con lo cho con lắm cơ mà, thương con lắm cơ mà, hy sinh đời bố, củng cố đời con cơ mà. Bảo thưa cha, vì bố mẹ con làm nhiều tiền quá, rồi lao vào thương trường. Như anh nói là thương trường là chiến trường, cứ phải lao vào để mà càng ngày càng làm ra nhiều tiền nhiều của ấy. Rồi cuối cùng thì không có thời giờ chăm sóc con, mà chỉ có cung phụng cho con không thiếu một thứ gì. Mỗi ngày mà cho con cả 500.000 đồng tiền Việt Nam, con đâu biết làm gì cho hết, không biết làm gì cho hết cả. Cho nên là con phải thử hết mọi thứ, mà trong cái thứ thử thì có những thứ thử xong một lần là chết, đó là heroin, là á phiện. Rồi thử một lần, rồi cứ hai lần, cứ như vậy nó cuốn hút con vào. Năm 13 tuổi con đấy nghiện rồi, 15 tuổi bố mẹ con mới khám phá ra và đưa vào đây. Là năm nay con 17 tuổi, 2 năm ở trong đây mà đâu thoát được đâu. Tại vì sao? Vô đó lại có tiền, lại có tiền, bố mẹ lại thương, thấy cho con đói lắm, nó khổ lắm, lại đưa tiền cho nó. Mà đưa tiền cho nó thì lại là giết nó, làm hại nó. Vì nó lại có tiền nó lại chuồn heroin chui mua. Ở đâu mà chẳng có tiền mua đâu cũng được hết à? Cứ mua tôi bán cho. Ở đâu nó cám dỗ vậy hả? Đâu nó cám dỗ mua tiêu bán cho, hả? Đâu cũng có, cũng bị cám dỗ như thế. Cho nên ta mới thấy rằng là Chúa nói ta không thể làm tôi hai chủ được. Nếu mà để cho đồng tiền nó điều khiển mình, làm đồng tiền nó lèo lái hành động của mình, rồi cuộc sống của mình, thì rõ ràng ta đã loại Chúa ra ngoài. Loại Chúa ra ngoài. Và như thế thì chắc chắn ta sẽ đúng như lời Chúa nói là ta đánh mất cái cuộc sống đời sau của mình. Đánh mất cuộc sống đời sau của mình vì ta đã làm tôi cho tiền của rồi. Làm tôi cho tiền của rồi. Lời Chúa này hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta suy nghĩ lại. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Người ta vẫn gọi là bắt cá hai tay. Có người nói thưa cha, nếu mà Chúa nói như vậy chắc là ngon lắm, chắc nhiều người theo đạo lắm. Còn sao? Chúa nói là được lời lãi cả vào thế gian lại rỗi linh hồn thì còn gì bằng. Có nhiều người vẫn thích làm tôi hai chủ, vừa được lời lãi cả vào thế gian lại mà lại rỗi linh hồn. Trong khi Chúa nói dứt khoát là được lời lãi cả vào thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích lợi gì? Được lời lãi cả vào thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích lợi gì? Thánh nữ Faustina là người mà được Chúa hiện ra từ năm 1931 đến năm 1937. Có những lần Chúa cho Faustina thấy được, thị kiến được hai cái con đường. Faustina thấy một cái con đường rộng lắm, thanh thang lắm, mà người ta đi vào đó, người ta ăn chơi, người ta đi vào cái con đường đó đông lắm. Và cuối con đường đó là họ rớt xuống vực thẳm. Và Faustina thấy rằng đó là vực thẳm hỏa ngục. Và Faustina bảo rất nhiều người rớt xuống đó. Rất là nhiều người rớt xuống đó. Và Chúa cũng cho Faustina thấy một cái con đường thứ hai, là cái con đường mà gồ ghề đá sỏi. Ở đó những người đi vào cái con đường đó không nhiều lắm, mà đi thì té lên té xuống, rồi phải dìu dắt nhau mà đi, lết mà đi, rồi chịu biết bao nhiêu là những đau khổ, biết bao nhiêu là những thử thách, biết bao nhiêu là những cực hình khác. Những người đó vẫn cứ kiên trì, vẫn cứ kiên tâm mà đi cái con đường ấy. Và cuối cùng Faustina thấy cuối cái con đường ấy là cánh cửa mở rộng, hạnh phúc thiên đàng chờ đón những con người ấy, và họ vào được hưởng cái hạnh phúc đời đời. Và từ đó Faustina được Chúa mời gọi là con hãy dâng những đau khổ của con để cầu nguyện cho những linh hồn ở dưới luyện ngục, để cầu nguyện cho những người khô khan nguội lạnh, cho họ được ơn quay trở về, để đừng đi vào cái con đường rộng rãi thanh thang dễ dãi, con đường làm tôi ma quỷ nữa, mà chấp nhận đi vào cái con đường bài hát gì đấy, đời đau thương khổ ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải làm người. Chị hát lại cái câu đầu coi như thế nào nhỉ?
Thương đau đời ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời rơi ra nước mắt.
Yeah, đường trần gian đầy ái thương đau, ai chưa qua chưa phải là người. Ê, cái con đường mà trần gian đầy ái thương đau, ai chưa qua chưa phải là người. Đức Giêsu đã là người, và Đức Giêsu cũng đã đi qua cái con đường trần gian đầy ái thương đau, không phải là vì Ngài có tội mà Ngài phải chịu điều ấy, nhưng mà Ngài là người vô tội hoàn toàn mà chấp nhận đi vào đường trần gian đầy ái thương đau để cho chúng ta là những con người. Ai chưa qua chưa phải là người. Đức Giêsu cũng là người, cho nên Ngài cũng đi qua cái con đường ấy, đi qua cái con đường ấy để mà cứu lấy chúng ta, cứu lấy những người đang làm tôi cho tiền của, cứu lấy những người đang làm tôi cho danh vọng, làm tôi cho chức tước, làm tôi cho quyền hành, làm tôi cho cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào. Người đã vào trong cái vòng đó thì muốn ra khỏi. có khi không ra khỏi được vì sức hút của đồng tiền nó mạnh lắm. Mà đi vào trong đó rồi khó mà ra khỏi, đúng không? Sức hút của danh vọng nó mạnh lắm, vào trong đó rồi đã lên làm lớn rồi đó, khó mà muốn bước xuống lắm, khó mà can đảm mà từ chức lắm, đúng không? Có khi chết rồi vẫn còn nắm cái chức đấy chứ thả chứ đừng có nói. Không buông. Cho nên nó là cái bả mà, là cái bả. Giống như là chúng ta thấy cái hình ảnh mà gọi là thả mồi bắt bóng. Thả mồi bắt bóng biết không? Cái thả mồi bắt bóng là sao không? Là cái con chó nó ngậm được cái miếng thịt hay là miếng xương rồi nó mới chạy lên trên cái cầu. Nó lên trên cầu nó mới nhìn xuống dưới nước, nó thấy oa, nó đang ngậm cái miếng thịt hay là cục xương, nhưng mà nó nhìn xuống nước thấy cái bóng của nó, mà xong có cái con nào mà nó ngậm cục xương to như thế đó. Tại vì bóng nó xuống dưới nước mà nó chiếu to lên, cái nó ham hố, nó ngậm một chắc miếng của mình bé lắm, cho nên làm sao cái miếng dưới kia to hơn, cho nên là nó hạ miệng ra để nó đớp cái miếng to. Nhưng mà nó vừa hạ miệng ra thì sao, rớt luôn, và cái bóng nó cũng tan luôn. Tôi chú, ủa đâu rồi, đâu hỡi đâu ấy, miệng nó không còn, dưới bóng làm gì còn. Cho nên ta vẫn bị gọi là thả mồi mà bắt bóng là như vậy. Ta đi theo Chúa mà vẫn còn cứ muốn bắt cái bóng của danh vọng, của tiền tài, của chức tước, của địa vị, mà những cái đó nó làm cho ta bị cuốn hút vào, ta làm nô lệ cho nó, ta làm tôi cho nó, làm tôi cho tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, và ta loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Nếu ta để Chúa làm chủ cuộc đời của mình thì tôi biết sử dụng tiền của, mà Đức Giêsu nói rằng dùng tiền của mà mua lấy bạn hữu, để sau này chính những người ấy sẽ đưa rước anh em vào cõi phúc đời đời. Đấy, dùng tiền của mà mua lấy bạn hữu, cũng như là làm những việc thiện, biết chia sẻ cho người nghèo, biết chia sẻ cho những người khó khăn, biết nghĩ đến những người nghèo khổ. Đó là mua lấy bạn, không phải là hối lộ. Đừng có nghĩ rằng Chúa dạy mình hối lộ, mà mình lấy tiền để mình đút lót cho mấy người này rồi mốt lên thiên đàng như kéo tôi lên với nhà ông. Không có. Chúa không muốn nói mình dạy mình hối lộ như thế, nhưng mà biết dùng tiền của ấy để mà làm những việc thiện, làm những việc bác ái, những cái mà mình cho đi, những cái mình chia sẻ, thì chính những người anh em ấy họ được đón nhận tình bác ái, lòng yêu thương của ta, thì chính họ sẽ đón rước ta vào cuộc sống đời đời. Ta biết sử dụng tiền của, ta không có làm tôi cho tiền của. Rồi những chức tước, những địa vị mà ta có thì ta cũng không làm nô lệ cho nó, là ta phải đạt bằng được cái chức vụ ấy bất cứ giá nào, cho dẫu là ta chà đạp anh em mình, cho dẫu là ta loại trừ anh em mình, cho dẫu là ta dùng những cái phương tiện ma mánh của thế gian để nắm được chức vụ ấy, ta đang làm nô lệ cho nó. Còn nếu ta để cho Chúa làm chủ ta, Chúa trao cho tôi nhiệm vụ này, Chúa trao cho tôi chức vụ kia, là để tôi phục vụ cộng đoàn, phục vụ anh chị em. Người làm đầu là phải người hầu hạ thiên hạ. Người càng làm lớn bao nhiêu thì phải cúi xuống mà phục vụ anh chị em mình. Đó mới thực sự là người để Chúa làm chủ. Còn nếu mà ta để cho tiền của làm chủ, để cho danh vọng chức tước nó điều khiển ta, nó làm chủ ta, thì ta hãnh diện về ta được chức vụ này, ta hãnh diện về ta được chức vụ kia, và ta đứng ta chỉ tay năm ngón, ta đứng ta truy sư bảo một ngón tay cũng không đụng vào để mà lay thử, chỉ có nói nhiều mà làm không bao nhiêu, có khi nói một đàng mà lại làm một nẻo nữa, thì rõ ràng là ta để cho tiền tài, danh vọng, chức tước nó điều khiển mình rồi. Điều khiển mình rồi, ta làm tôi cho nó rồi. Mà Chúa nói với chúng ta dứt khoát là các con không được làm tôi. Làm lại. Các con không được làm tôi. Hoặc là yêu. Sẽ ghét. Vậy chúng ta chỉ được yêu một mình Thiên Chúa. Anh chị em làm lại cái băng gieo này với một lời quyết tâm nha. Quyết tâm. Xin Chúa cho con được sống cái điều ấy, điều mà Phaolô đã cảm nghiệm, là Phaolô đã học cho biết thế nào là no, thế nào là đói, học cho biết thế nào là đủ, thế nào là thiếu, dãi dầu hết mọi sự. Và Phaolô vui mừng vì thấy được rằng là anh chị em cộng đoàn thiên hữu rất là rộng tay chia sẻ với Phaolô trong những cái nhu cầu tông đồ, trong những nhu cầu để làm việc bác ái. Và Phaolô cảm thấy rất là vui mừng vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. Quà tặng anh em tặng cho tôi chẳng khác nào hương thơm lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Những gì chúng ta trao tặng cho người khác, chia sẻ cho người khác, ta dùng tiền của ấy là cái phương tiện để giúp đỡ người khác, thì Phaolô bảo rằng nó là lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Thiên Chúa sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời theo sự giàu sang của người trong Đức Giêsu Kitô. Tôi lặp lại lời của Phaolô nói: Thiên Chúa sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời theo sự giàu sang của người trong Đức Giêsu Kitô. Như vậy thì làm tôi Thiên Chúa với làm tôi tiền của cái nào có lợi? Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời theo sự giàu sang của người trong Đức Giêsu Kitô. Vì ta không tin vào Chúa, cho nên ta sợ tin vào Chúa thì Chúa không thỏa mãn được những nhu cầu của ta. Cho nên ta chạy theo ma quỷ, chạy theo tiền tài, chạy theo danh vọng cho nó chắc ăn. Lòng tin của ta yếu quá, cho nên ta dập già dập rừng. Lúc thì ta theo Chúa, lúc thì ta theo tiền. Tiền nó mạnh thì ta theo tiền. Rồi lúc nào hết tiền ta chạy lại với Chúa. Rồi với Chúa ban cho ta có tiền, ta lại chạy theo tiền. Rồi nhiều tiền quá, rồi ta ăn chơi có hết tiền, ta lại chạy về với Chúa. Chúa bảo không được đâu. Không được, dứt khoát là chỉ làm tôi Thiên Chúa mà thôi. Và nếu ta tin vào Chúa, để cho Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc sống của ta, và ta dám hy sinh, buông ra, buông xả, làm việc bác ái, nghĩ đến người khác, nhu cầu của anh em khác, ta nghĩ đến nhu cầu của người khác, ta chia sẻ cho họ, thì Phaolô nói rằng Thiên Chúa sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời theo sự giàu sang của người ở trong Đức Giêsu Kitô. Chúa ban cho ta không phải là một đồng, một ngàn, một cây, một căn nhà, nhưng mà Chúa ban cho ta cả cái gì? Cả mạng sống của ta hay chứ cái gì? Cái sự sống của ta này, bây giờ một là chị sống hay là chị chết, chị chọn sống hay chết?
Sống.
Chọn sống hay chết?
Sống.
Sống. Những người mà bây giờ có cả 1.000 cây vàng mà bây giờ nằm trên giường bệnh ung thư đó, bây giờ có dám bán 1.000 cây vàng để chữa bệnh không?
Dạ có.
Bán thôi, 1.000 cây vàng còn nghĩa lý gì nếu mà chết, đúng không? Cho nên rõ ràng là Chúa ban cho ta trên cả những gì ta mơ ước, không phải là chỉ tiền bạc, mà ban cho ta sự sống này. Ban cho ta sự sống này, và sự sống này sẽ đi vào sự sống đời đời nếu mà ta làm tôi Thiên Chúa, nếu ta để cho Chúa hướng dẫn cuộc sống của ta. Và Chúa không chỉ ban cho ta của cái đời này, mà ban cho ta mạng sống của Ngài nữa, ban cho ta chính thịt máu của Ngài nữa. Chúng ta sắp sửa rước lấy đây này, đúng không? Không phải chỉ là cầm lấy cây vàng, không phải chỉ là cầm lấy 100 đô, không phải chỉ cầm lấy vài triệu, vài tỷ, nhưng mà này là mình Thầy, các con hãy nhận lấy mà ăn. Này là máu Thầy, các con hãy nhận lấy mà uống. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đón nhận chính Chúa vào trong tâm hồn anh chị em. Chúa cả trời đất, vua trên hết các vua, Chúa trên hết các Chúa, mà anh chị em cầm lấy trên tay, anh chị em rước lấy đây nè. Thánh thể của Chúa là tất cả những gì mà Chúa có thể trao ban cho ta, thì Chúa không tiếc gì với ta cả. Thì dại gì mà đi làm tôi tiền của mà không làm tôi Thiên Chúa. Vậy thì dứt khoát ngày hôm nay mỗi người nói với Chúa rằng là: lạy Chúa, con chọn Chúa làm Chúa của con. Vì Chúa nói với con rõ ràng: không được làm tôi. Nếu yêu sẽ ghét. Vậy chỉ được yêu. Vậy chỉ được yêu một mình Thiên Chúa. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.